des barrières RFI, Radio France Internationale, Đường Lê Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 6 tháng 10 năm 2011.
Hà Nội hy vọng Bắc Kinh đối thoại thẳng thắn về Biển Đông nhân chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên.
Cả thế giới thương tiếc huyền thoại Steve Jobs, cha đẻ của các siêu phẩm iPhone, iPad.
Đối lập Nga kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội, dự trù vào tháng 12 sắp tới.
Giải Nobel Văn học 2011 về tay nhà thơ người Thụy Điển Thomas Tranströmer.
Mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp không thể thắt lưng buộc bụng thêm.
Dư luận và chính giới Mỹ đã quá mệt mỏi với cuộc chiến Afghanistan, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính thưa quý vị, Hà Nội hy vọng Bắc Kinh đối thoại thẳng thắn về Biển Đông nhân chuyến công du Trung Quốc sắp đến của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 tới đây. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị vào hôm nay, thì hồ sơ nóng bỏng trong quan hệ Việt-Trung là tranh chấp Biển Đông sẽ được lãnh đạo hai nước đề cập đến, và Hà Nội chờ đợi một cuộc đối thoại thẳng thắn với Bắc Kinh trên vấn đề này. Theo hãng tin Pháp AFP phát biểu với báo chí, ông Lương Thanh Nghị đã xác nhận là trong một loạt những chủ đề sẽ được hai bên thảo luận trong chuyến công du sẽ có vấn đề Biển Đông. Ông tỏ ý tin tưởng rằng vấn đề đó sẽ được thảo luận, xin trích một cách thẳng thắn và thành thật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tiếp, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là một tiến trình lâu dài, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi nhiều nỗ lực và một phương thức tiếp cận thực tế và khách quan từ cả hai phía, hết lời dẫn. Chuyến công du Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung đang hòa dịu trở lại sau nhiều tháng căng thẳng trên vấn đề Biển Đông. Đặc biệt với các vụ tàu Trung Quốc bị Việt Nam tố cáo là đã hai lần lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam là Bình Minh 2 và Viking 2 trong hai tháng 5 và 6. Theo nhiều nguồn tin trùng hợp, còn có một vụ thứ ba, nhưng phía Việt Nam chủ trương giữ kín, không làm lớn chuyện. Các hành động của Trung Quốc kể trên, kèm theo với hàng loạt những vụ hù dọa, sách nhiễu và bắt giữ tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam, đã gây ra một làn sóng công phẫn trong dư luận người Việt. Để phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc, hơn một chục cuộc biểu tình đã diễn ra mỗi chủ nhật trong gần 3 tháng trời ở Hà Nội, trước khi bị chính quyền ngăn cấm để khỏi gây căng thẳng với Bắc Kinh. Chính trong bối cảnh hòa dịu trở lại đó mà chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức. Trung Quốc là nước thứ hai mà ông Trọng đi thăm trong tư cách Tổng Bí thư Đảng. Trước đây, ông đã đi thăm nước Lào. Theo các nhà quan sát, trung thành với đường lối ngoại giao đa phương của mình, các lãnh đạo Việt Nam thường phân công nhau trong các chuyến công du nước ngoài quan trọng. Vào lúc ông Nguyễn Phú Trọng lên đường đi thăm Trung Quốc, thì Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cũng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, một quốc gia có thể được xem là đối thủ cạnh tranh với Trung Quốc ở châu Á. Trong thời gian gần đây, Ấn Độ đã không ngần ngại đứng về phía Việt Nam trong hồ sơ Biển Đông. Ông Trương Tấn Sang sẽ công du Ấn Độ từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, rồi sau đó đi thăm Sri Lanka từ ngày 13 đến 15.
Làng chài Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách gần 70 thắng cảnh đang bị đe dọa của World Monument Fund. Tổ chức World Monument Fund hôm qua đã công bố danh sách 67 thắng cảnh và di tích thuộc 41 nước đang bị đe dọa, trong đó có làng chài trên biển thuộc Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Bản báo cáo nhận xét, tại Việt Nam, các làng chài trên biển dọc theo Vịnh Hạ Long vẫn được xem là thắng cảnh thiên nhiên ngoạn mục, cũng như rất ý nghĩa về mặt văn hóa. Ngày nay, người ta phải cố gắng thích ứng với điều kiện môi trường thay đổi và áp lực ngày càng tăng của du lịch. Đây cũng là thử thách cho sự trường tồn trong cả hai khía cạnh thiên nhiên và văn hóa của khu vực, sự dấn thân của các cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và quản lý thắng cảnh mang ý nghĩa quyết định cho việc đảm bảo tương lai của vịnh và của người dân tại chỗ. Hết lời dẫn. Cứ mỗi hai năm, tổ chức World Monument Fund, tạm dịch Quỹ Di tích Thế giới, một hiệp hội có trụ sở tại New York chuyên đấu tranh bảo vệ các di sản, lại nỗ lực gây chú ý đến các thắng cảnh thiên nhiên và di tích đang có nguy cơ bị xâm hại. Bản thân hiệp hội cũng hỗ trợ cho các nước bảo vệ các di tích này bằng quỹ của chính mình hoặc bằng phương thức hợp tác. Để chọn ra danh sách năm nay, có 266 thắng cảnh và di tích đã được các chính phủ, chuyên gia hoặc các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường đề nghị cho World Monument Fund.
Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào hôm nay thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận bằng đạn thật ở quy mô lớn trên biển, sát với biên giới Bắc Triều Tiên. Hơn 5.000 quả đạn pháo được bắn đi trong 2 giờ đồng hồ vào ngày 6 tháng 10, 2011. Theo lời một sĩ quan Hàn Quốc được hãng thông tấn Yonhap trích dẫn, cuộc tập trận bằng đạn thật sáng nay nhằm xin trích nâng cao khả năng phòng thủ trên biển và cải thiện khả năng bắn trúng mục tiêu của lính Hàn Quốc. Hết lời dẫn, AFP nhắc lại là vào tháng 11 năm ngoái Hàn Quốc đã cho tiến hành một cuộc tập trận tương tự và Bắc Triều Tiên đã xem đây là một hành động khiêu khích. Bình Nhưỡng đã viện cớ này để trả đũa Seoul. Quân đội Bắc Triều Tiên đã nã pháo vào hòn đảo Yongpyeong thuộc chủ quyền của Hàn Quốc, sát khu vực biên giới hai nước, làm hai quân nhân và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng. Vụ tấn công hồi tháng 11 năm ngoái được coi là vụ pháo kích nghiêm trọng nhất giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên kể từ sau chiến tranh. Seoul và Bình Nhưỡng đã huy động hàng ngàn lính tuần tra để canh gác ngày đêm các hòn đảo nằm sát biên giới trên biển tại Hoàng Hải, nơi thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa hai nước Triều Tiên và đôi khi những vụ xung đột võ trang gây thiệt hại nhân mạng, chẳng hạn như là vào hồi năm 1999, 2002 và cuộc hải chiến hồi tháng 11 năm 2009. Cũng liên quan đến thời sự Triều Tiên, tân trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, ông Lim Sung Nam, hôm nay công tác Hoa Kỳ để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Hàn, hai ngày sau khi được chỉ định để lên thay thế ông Wi Sung Lak, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông Lim ngày hôm nay đã lên đường đến Washington để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Barack Obama với đồng nhiệm Lee Myung-bak. Cuộc họp này được dự trù tổ chức vào ngày 13 tháng 10 sắp tới. Theo các nhà quan sát, chương trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên sẽ là trọng tâm của thượng đỉnh Mỹ-Hàn vào tuần tới.
Cả thế giới tiếc thương huyền thoại Steve Jobs, cha đẻ các siêu phẩm iPhone, iPad. Người đồng sáng lập Apple, ông Steve Jobs đã qua đời tối qua tại California vì bệnh nặng ở tuổi 56. Cái chết của người được Tổng thống Hoa Kỳ Obama mệnh danh là một trong những nhà phát minh lớn nhất của Mỹ đã gây nhiều thương tiếc cho những người hâm mộ trên toàn thế giới, kể cả các đối thủ cạnh tranh. Trong một thông cáo, Tổng thống Barack Obama tuyên bố, xin trích, Steve là một trong những nhà phát minh Mỹ vĩ đại nhất, đủ can đảm để tư duy một cách khác, đủ táo bạo để tin rằng mình có thể thay đổi thế giới và đủ tài năng để làm điều đó. Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg nhận xét, nước Mỹ đã mất đi một thiên tài mà sau này người ta sẽ tưởng nhớ như Edison và Einstein. Cùng với Steve Wozniak thành lập ra Apple từ một gara xe hơi năm 1976, ông Steve Jobs đã từ chức năm 1985 do bất đồng và trở lại với tập đoàn vào năm 1997. Ông chính là người tổ chức việc lăng xê các sản phẩm độc đáo ra thị trường từ máy tính iMac, máy nghe nhạc iPod, điện thoại iPhone cho đến máy tính bảng iPad. Năm 2011, Apple đã trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, có giá trị khoảng 350 tỷ đô la trên thị trường chứng khoán. Hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn đã bị sụt mất 4% tại Frankfurt. Steve Jobs bị một dạng ung thư tụy tạng khá hiếm vào năm 2004, được ghép gan năm 2009 và từ đầu năm nay, ông phải nghỉ bệnh dài hạn. Gia tài của ông được tạp chí Forbes ước lượng vào khoảng 7 tỷ đô la. Cái chết của Steve Jobs đã gây xúc động cho những người hâm mộ trên toàn thế giới, từ các nhà lãnh đạo cho đến người dân bình thường đủ mọi sắc tộc, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh cũng không tiếc lời ca ngợi ông. tại châu Á, nhiều triệu người hâm mộ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ nhà sáng tạo huyền thoại này bằng nhiều phương cách khác nhau. Riêng ở Trung Quốc, đã có đến 35 triệu blogger tỏ lòng thương tiếc Steve Jobs trên trang Tân Lãng Vi Bác. Từ Bắc Kinh, thông tấn viên RFI Stéphane Lagarde tường trình.
Ce n'est pas au cofondateur de la marque à la pomme, mais au libre penseur que s'adressent les internautes dans cette avalanche de Weibo, les Twitter à la chinoise.
Đợt sóng dồn dập những lời bình của các cư dân mạng Trung Quốc trên mạng Weibo hôm qua không phải dành cho người đồng sáng lập tập đoàn mang nhãn hiệu quả táo, mà là cho một nhà tư duy tự do. Tại Trung Quốc cũng như ở mọi nơi khác, Steve Jobs luôn được mọi thế hệ, những người chuyên sử dụng máy tính xem như một thiên tài. Đặc biệt, ông được coi là người làm theo trái tim và trực giác của mình. Một khẩu hiệu vẫn còn mang tính cách mạng tại quốc gia này. Những lời phát biểu của ông được tôn sùng được in trên những chiếc áo thun xuất hiện khắp nơi. Trên các diễn đàn hôm nay, nhiều câu nói của ông hoặc cóp lại từ tiếng Anh hoặc đôi khi có thay đổi chút ít vì đã dịch ra tiếng Hoa đã liên tục được trích dẫn. Chẳng hạn, thời gian của chúng ta có hạn, đừng lãng phí trong một cuộc sống mà bạn không mong muốn. Hay, hãy sống mỗi ngày như đó là một ngày cuối cùng. Trong số những người phản ứng đầu tiên, có cựu chủ tịch Google tại Trung Quốc, ông Lý Khai Phục đã đăng lên câu, Sư phụ Jobs, hãy ra đi thanh thản, tư duy của ông đã làm ảnh hưởng cả một thế hệ. Một người khác viết, môi trường phải được tự do để thiên tài có thể bộc lộ. Trong hàng loạt lời bình, có người đặt câu hỏi, ai là Steve Jobs của Trung Quốc? Trước khi trả lời chẳng có đâu, vì các doanh nhân Trung Quốc luôn dưới sự kiểm soát của chính quyền và mất quá nhiều thời gian để sao chép lại của những người khác. Nhưng không chỉ, có những người chỉ biết gõ máy tính, người đam mê kỹ thuật tân tiến mới bày tỏ sự tiếc thương. Ông Jobs đã ra đi rồi, tôi chẳng muốn làm việc hôm nay nữa, tôi không muốn đi học và chẳng có tâm trí gì để yêu đương. Một nữ công dân mạng trẻ tuổi đã viết như trên, cũng như nhiều người Trung Quốc khác, cô đã đặt tên lại cho chiếc điện thoại iPhone 4S là iPhone for Steve.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Phe đối lập Nga kêu gọi tẩy chay các cuộc bầu cử. Tại Nga, phe đối lập vừa kêu gọi người dân không đi bầu quốc hội vào ngày 4 tháng 12 tới đây. Lý do là đảng cầm quyền chắc chắn sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử đó, vì lẽ nhiều đảng phái đã bị cấm đăng ký và như vậy sẽ không được quyền tham gia tranh cử. Lời kêu gọi đã được danh thủ cờ vua Garry Kasparov đưa ra vào hôm qua. Từ Moscow, thông tin viên Anastasia Bekiu cho biết thêm chi tiết.
L'annonce du retour probable du Premier ministre au Kremlin et de l'inversion des rôles au sein du tandem Poutine-Medvedev signifie que les prochaines élections sont une farce.
Việc Thủ tướng Nga loan báo sẽ trở lại Điện Kremlin và sự hoán đổi vai trò giữa cặp Putin-Medvedev sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới, có nghĩa là các kỳ bầu cử sắp tới này chỉ là một trò cười. Đây cũng là suy nghĩ của ông Garry Kasparov, nhà sáng lập phong trào đối lập Mặt trận Dân sự Thống nhất. Đối với nhà cựu vô địch cờ vua, chỉ còn có một lối thoát, đó là tẩy chay bầu cử. Ông nói, họ đã loan báo cho chúng ta rằng không còn cử tri nào trên đất nước, rằng tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết trong hậu trường. Theo quan điểm của chúng tôi, thái độ hiệu quả nhất là tẩy chay, nhưng không phải là tẩy chay một cách thụ động. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi một sự phối hợp giữa các lực lượng chính trị khác nhau. Nếu chúng ta muốn sống trong đất nước mình, thì phải nỗ lực rất nhiều để giành lại từ tay tập đoàn tham nhũng Putin. Để hiệu quả hơn, việc tẩy chay mà phe đối lập kêu gọi cần đi kèm với các cuộc xuống đường. Đây là quan điểm của Sergei Udansov, lãnh đạo Mặt trận cánh tả. Ông đã bị tống giam nhiều lần vì tham gia vào các cuộc biểu tình vốn bị cấm đoán. Ông nói, ngày 4 tháng 12 tới, việc thúc đẩy thật nhiều người tham gia biểu tình là hết sức quan trọng. Họ không để cho chúng ta một khả năng nào khác để gây ảnh hưởng đến các tiến trình diễn ra trên đất nước. Từ hồi đầu tuần, khoảng 30 cảnh tình viên của các đảng không được đăng ký đã bị bắt giữ tại Moscow vì đã biểu tình chống lại các cuộc bầu cử mà họ cho là bất hợp pháp.
Anastasia Bekiu, Moscow, RFI.
Giải Nobel Văn học 2011 về tay nhà thơ Thụy Điển Thomas Tranströmer. Viện Hàn Lâm Thụy Điển vào trưa nay vừa công bố bảng vàng. Giải Nobel Văn học năm nay được trao tặng cho nhà thơ Thụy Điển Thomas Tranströmer nhờ ông đã đưa vào thi ca những hình ảnh cô đọng và trong suốt để đưa độc giả về với thực tế. Nhà thơ người Thụy Điển Thomas Tranströmer năm nay đã 80 tuổi. Ông là một gương mặt quen thuộc đối với văn đàn Bắc Âu. Xuất thân là một nhà tâm lý học, ông luôn tìm tòi những mối quan hệ mật thiết giữa cái tôi sâu thẳm với thế giới bên ngoài để đưa vào thi ca. Những bài thơ của ông tràn ngập những hình ảnh, những ẩn dụ mà tất cả đều rất bình dị. Đó là những hình ảnh của cuộc sống hàng ngày, của con người và thiên nhiên. Tranströmer được đề cử lần đầu tiên để trao tặng giải thưởng Nobel Văn học vào năm 1973. Sinh năm 1931 tại Stockholm, Thomas Tranströmer gần như đã chỉ sống với mẹ sau khi người cha của ông đã bỏ nhà đi rất sớm. Năm 1956, ông tốt nghiệp môn tâm lý học và bắt đầu làm công việc trong ngành chuyên môn tại Đại học Stockholm. Ông đặc biệt quan tâm đến thành phần các thanh niên phạm pháp và những người trẻ bị tàn tật. Dù rất bận rộn với công việc, thế nhưng ông vẫn gắn bó với văn thơ. Năm 23 tuổi, Tranströmer đã sáng tác và cho ấn bản tập thơ đầu tay mang tựa đề đơn giản là 17 bài thơ. Ông đã may mắn được cộng tác với nhà xuất bản Bonnier nổi tiếng nhất của Thụy Điển. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của ông, Tranströmer vẫn luôn trung thành với nhà xuất bản Bonnier. Lại một sự tình cờ khác đã đưa tên tuổi ông đến với giới yêu văn thơ quốc tế, kết bạn với nhà thơ người Mỹ Robert Bly, và Bly là người đầu tiên đã dịch thơ của Tranströmer sang tiếng Anh. Đến nay thì những vần thơ tuyệt tác nhất của cây bút Thụy Điển này đã được dịch sang tổng cộng là hơn 50 thứ tiếng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hy Lạp không thể thắt lưng buộc bụng thêm.
Vốn đã bị lún vào suy thoái, với hơn 16% lực lượng lao động bị lâm vào cảnh thất nghiệp, liệu Hy Lạp còn có khả năng gánh chịu thêm nhiều biện pháp khắc khổ nữa để được châu Âu cứu giúp hay không? Đối với Bộ Ba, Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, câu trả lời là có. Bất chấp khuyến cáo của nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Hy Lạp đã hoàn toàn đuối sức, không thể bắt họ hy sinh thêm. Thông điệp của Bộ Ba tài trợ cho Hy Lạp gửi đến cho chính quyền Athens rất rõ. Nếu muốn được tháo khoán khoản tín dụng 8 tỷ euro đã hứa cấp và tránh được tình trạng phá sản, Hy Lạp phải cố gắng thêm. Và để Athens hiểu rõ thông điệp này, cuộc họp dự trù vào ngày 13 tháng 10 để bàn việc giải ngân tín dụng cho Hy Lạp đã bị rời qua một thời điểm khác để chờ xem nước này đáp ứng các điều kiện ra sao. Đòi hỏi của châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đối với Hy Lạp, tuy nhiên, đã bị người dân nước này ào ạt phản đối với các cuộc biểu tình đình công chống chương trình khắc khổ kinh tế liên tục diễn ra. Không những thế, ngay cả một số chuyên gia kinh tế cũng thẩm định là Hy Lạp đã kiệt quệ, không tài nào tằn tiện thêm được nữa. Trả lời nhật báo Pháp Le Monde vào hôm qua, bà Natasha Valla, một nhà kinh tế tại ngân hàng Goldman Sachs nhận định, xin trích, ép Hy Lạp thắt lưng buộc bụng thêm nữa vào lúc này là điều phi lý. Kể từ giữa năm 2010, để đánh đổi lấy gói hỗ trợ tài chính thứ nhất lên đến 110 tỷ euro, kèm theo lời hứa về một gói cứu viện thứ hai trị giá 160 tỷ khác, chính quyền Athens đã áp đặt một liệu pháp khốc liệt. Đó là một kế hoạch tiết kiệm 28 tỷ euro để từ nay đến năm 2015 giảm được 12 điểm trong tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP. Mục tiêu là có tiền thanh toán món nợ 350 tỷ euro đang bóp nghẹt Hy Lạp, lành mạnh hóa nền tài chính và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước này. Vấn đề là nhà nước Hy Lạp, vốn nổi tiếng là quản lý ngân sách lỏng lẻo, đã không thực hiện được nghĩa vụ của mình. Thâm hụt ngân sách trong năm 2011 thay vì phải hạ xuống còn 7,4% GDP, thì lại đạt mức 8,5 GDP. Kế hoạch tư nhân hóa các công ty quốc doanh cũng ì ạch. Trong số 50 tỷ euro tài sản công dự trù bán ra từ nay cho đến năm 2015, đến cuối tháng 9 vừa rồi, chỉ có 1,7 tỷ là đã được thực hiện. Tuy vậy, dù Hy Lạp có lỗi hay không trong việc tiến hành những cải cách đã cam kết, thực tế, theo ý kiến của hầu hết các chuyên gia, là nước này không thể thắt lưng buộc bụng thêm. Các biện pháp khắc khổ mà châu Âu đòi hỏi không những vô ích mà lại còn ác độc. Theo các chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs, tiết giảm thêm ngân sách sẽ kéo dài tình trạng suy thoái của Hy Lạp cho đến năm 2013. Những điều kiện khắc nghiệt mà Hy Lạp bị buộc phải thực hiện cho đến nay, các đòi hỏi khắt khe chưa từng thấy trong khu vực đồng euro đã kéo nước này vào vòng xoáy suy thoái nặng nề hơn dự kiến. GDP của Hy Lạp mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế từng dự báo sẽ giảm 3,5% trong năm 2011, trong thực tế có thể giảm đến 5,5% theo ước tính mới của chính phủ Hy Lạp. Thậm chí, theo các chuyên gia của ngân hàng Barclays, mức giảm còn nặng nề hơn, trừ 5,8%. Hệ quả của tình trạng đó là thay vì giảm bớt, các khoản nợ của Hy Lạp lại bị phình lên. Từ mức 127% GDP trong năm 2009, nợ của Hy Lạp đã tăng lên 143% trong năm 2010 và dự kiến sẽ vượt mức 160% vào năm nay. Vì sao nên nỗi? Giới phân tích nhìn thấy hai lý do. Trước hết là môi trường kinh tế quốc tế khó khăn, và kế đến là các yếu kém nội tại của Hy Lạp. Vào lúc chính quyền thực hiện chính sách khắc khổ, mức tiêu thụ của người Hy Lạp đã tuột dốc quá mạnh và quá nhanh. Tiền lương đã sụt giảm với tỷ lệ 40% đối với một số công chức, trong khi mức thất nghiệp tăng đều từ tháng này qua tháng khác, từ 7,2% vào cuối năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp đã vượt mức 16% vào tháng 6 vừa qua. Kinh tế đình đốn, tiền thuế thu về bị sụp hẳn, trong khi chi phí xã hội như bảo hiểm thất nghiệp chẳng hạn lại tăng thêm. Làm thế nào để phá vỡ tình hình bế tắc hiện nay? Theo các nhà kinh tế, giới tài trợ cho Hy Lạp chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cho nước này thêm thì giờ để chấn chỉnh, hoặc là xóa bỏ một phần nợ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, Syria khó tránh được nguy cơ nội chiến, tạp chí cho Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư ban giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Dư luận và chính giới Mỹ quá mệt mỏi với cuộc chiến Afghanistan. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần. Các anh, ngày mai mùng 7 tháng 10 đánh dấu thời điểm 10 năm Hoa Kỳ phát động cuộc tấn công vào Afghanistan với lý do để tiêu diệt khủng bố Al-Qaeda. 10 năm đã trôi qua, xin anh cho biết là giới chính trị ở Hoa Kỳ nhận định thế nào về cuộc chiến tranh này, cái mục tiêu đặt ra ban đầu có đạt được không ạ?
Thưa anh và thưa quý vị thính giả của quý đài, cái điều thứ nhất là trong những cuộc thăm dò dư luận trong những ngày gần đây thì người dân Hoa Kỳ thấy là họ đã mệt mỏi với chiến tranh rồi. Thứ nhất là cái cuộc chiến tranh này nó đã kéo dài 10 năm. Nếu mà so sánh với cuộc chiến tranh Việt Nam ấy, thật sự ra nếu mà nói về cái phương diện chiến đấu thật sự thì cuộc chiến tranh này nó dài hơn là cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam, là vì cái cuộc chiến tranh Việt Nam thật sự quân đội Mỹ chỉ có tham gia tác chiến bắt đầu kể từ năm 1965 Thành ra cái cuộc chiến tranh bây giờ đối với người Mỹ là cuộc chiến tranh nó quá dài, là bởi vì người ta chưa thấy có một cái ánh sáng ở cuối đường hầm, và các giới chính trị của Hoa Kỳ, kể cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, đều thấy là bây giờ đã đến lúc phải trao cái trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ cũng như là cái xây dựng cái đất nước Afghanistan cho người dân Afghanistan. Nói chung lại thì người dân Mỹ họ đã chán nản về vấn đề chiến tranh, và họ không thấy quân đội Hoa Kỳ đã thành công trong cái cuộc chiến tranh này, mặc dù ngoài quân đội Hoa Kỳ ra còn có quân đội của các nước đồng minh NATO nữa. Đấy là cái nhận định chung trong cái cuộc thăm dò dư luận trong ngày gần đây đó thưa anh.
Dạ vâng ạ. Giới chính trị thì có cho rằng Hoa Kỳ có thể thắng được hoàn toàn trong ở trên chiến trường này?
Điều đó về phương diện mà chính trị thì quả thật là Hoa Kỳ cũng như là quân đội đồng minh đã chiến thắng, là bởi vì cái lực lượng Al-Qaeda và cái lực lượng Taliban là hai cái lực lượng cai trị nước Afghanistan, và cũng nói riêng và cái cả cái vùng Nam Á Châu này, nói chung trong suốt 10 năm qua các cái lực lượng đó đã không có đủ sức để mà lật đổ chính quyền của Afghanistan, cũng như là gây khó khăn cho nước Pakistan là cái nước bên cạnh của Afghanistan. Thành ra về phương diện chính trị thì quả thật là đã chiến thắng, nhưng mà trong thực tế về cái vấn đề an ninh lãnh thổ cũng như là về vấn đề tạo được cái sự ổn định lâu dài thì cái điều đó người dân Mỹ cũng như là cái giới chính trị Mỹ nhận thấy là chưa có thành công, và người ta không nghĩ là Hoa Kỳ.
Vâng ạ, mặc dù chỉ mất có ít ngày là lật được đổ chế độ Taliban, nhưng Hoa Kỳ lại bị sa lầy vào đây suốt 10 năm qua. Vậy thì Hoa Kỳ mất cái gì trong một cái cuộc chiến hao người tốn của như thế này?
Thứ nhất là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ càng ngày càng gặp rất nhiều khó khăn, đó là cái tình trạng chung của nền kinh tế thế giới. Cho đến bây giờ cuộc chiến tranh ở Afghanistan đã tiêu phí của Hoa Kỳ trên 400 tỷ đô la cho đến ngày hôm nay. Và đấy là cái con số mà người ta ước lượng thôi, chứ thật sự là cái con số mỗi một ngày của Hoa Kỳ tiêu phí ở cái chiến trường này và cái chiến trường ở bên Iraq vào khoảng độ 3 tỷ đô la. Quân đội Hoa Kỳ đã bị tổn thất 1.800 binh lính bị tử thương ở đó. Nếu mà so sánh với cuộc chiến tranh ở tại Iraq, thì cuộc chiến tranh Iraq đã lấy đi mất 4.500 người quân nhân của Hoa Kỳ. Và cái vấn đề là khi bây giờ người ta thấy là cái mục tiêu đặt ra là phải chiến thắng toàn diện về mọi phương diện, về vấn đề chính trị cũng như về vấn đề quân sự, về vấn đề cả về vấn đề kinh tế nữa. Nhưng mà tại chiến trường Afghanistan thì người ta chỉ thấy là chiến thắng về mặt chính trị, còn về phương diện chiến thắng về mặt quân sự thì người ta chưa thấy cái điều đó xảy ra. Đấy là cái tốn phí đó, và hơn nữa là cái sự tổn thất về tinh thần của người dân Mỹ. Người ta thấy là không có cái lý do gì trong khi nước Mỹ gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề kinh tế. Trên 9% người dân Mỹ vẫn chưa có công ăn việc làm, và cái điều đó trong khi đó thì nước Mỹ cứ phải tiêu tiền trong cái cuộc chiến tranh đó. Vậy thì bây giờ phải ngưng tất cả những cái chuyện đó và trao cái trách nhiệm bảo vệ cái đất nước Afghanistan cho người Afghanistan và đưa quân đội về để mà giảm thiểu cái sự tổn thất về vấn đề tinh thần. Là vì người Mỹ họ bắt đầu họ chán chiến tranh, kể cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ họ không có muốn theo đuổi chiến tranh bất cứ ở nơi nào mà nó kéo dài quá như thế. Cái đó là một cái nhận định chung, còn cả giới chính trị cũng thế, lưỡng viện quốc hội cũng đều lên tiếng là không thể nào tiếp tục cuộc chiến tranh như thế này mãi. Nếu mà cứ tiếp tục cuộc chiến tranh này mãi thì nước Mỹ sẽ sa lầy và sẽ không có một cái đường lối nào để mà giải quyết cái vấn đề kinh tế cũng như là về vấn đề chính trị của nước Mỹ.
Dạ vâng ạ, thưa anh là như anh vừa nói là đây là một cuộc chiến tranh kéo dài và rất tốn kém. Và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh kinh tế của nước Mỹ hiện nay đang rất là khó khăn, sắp tới đây lại là kỳ bầu cử tổng thống. Vậy người dân Mỹ, dư luận Mỹ có đổ trách nhiệm lên cho Tổng thống Obama, và cái uy tín của Tổng thống Obama có ảnh hưởng gì trong cái kỳ bầu cử sắp tới không?
Vâng, trên nguyên tắc thì cái cuộc chiến này không phải là cuộc chiến của Tổng thống Obama, mà thật sự ra cuộc chiến này bắt đầu từ khi ông Tổng thống George W. Bush, tức là vị Tổng thống tiền nhiệm của Tổng thống Obama, đã khởi sự cái cuộc chiến này cũng như là cái cuộc chiến tranh ở chiến trường Iraq trước đây. Vì vậy cho nên là người dân Mỹ không nghĩ là đây là một cuộc chiến tranh được gọi là cuộc chiến tranh Obama. Nhưng mà người ta thấy rằng Obama có một cái trách nhiệm là phải vãn hồi hòa bình ở Afghanistan. Và cái điều đó về phương diện chính trị như tôi nói hồi đầu thì đã đạt được một phần nào. nhưng mà về các cái phương diện khác thì không có đạt được. Và cái điều đó cho thấy rằng là cái ảnh hưởng của cái vấn đề kinh tế của nước Mỹ gặp khó khăn. Bởi vậy cho nên ông Obama tháng 6 năm ngoái đã đưa ra một cái quyết định là sẽ triệt thoái 33.000 quân đội Mỹ khỏi Afghanistan mà ông ta gửi tăng viện tới đó năm 2009, sẽ trao tất cả những cái trách nhiệm bảo vệ đất nước Afghanistan cho người Afghanistan vào năm 2014, và cái lực lượng NATO cũng sẽ rút hết tất cả về. Tuy nhiên cho đến giờ này thì các tư lệnh chiến trường của NATO cũng như là của Hoa Kỳ đều nói rằng đấy là cái mức ấn định mà quân đội của Hoa Kỳ cũng như quân đội của NATO sẽ rút khỏi Afghanistan. Nhưng mà còn tùy thuộc vào cái tình hình ở Afghanistan, vì cái điều rất mừng là cái lãnh tụ khủng bố Al-Qaeda là Bin Laden đã bị tiêu diệt và các cái người phụ tá của ông ta ở khắp nơi trên thế giới cũng đã bị tiêu diệt hoặc đã bị cô lập, không có hoạt động được. Cái lực lượng Al-Qaeda giờ này đối với nước Mỹ cũng như đối với quân đội đồng minh thì không có đủ sức để mà lật đổ chính quyền của Afghanistan. Thành ra cái cuộc bầu cử sắp tới đây vào tháng 5 năm 2012 giữa Tổng thống Obama và các đối thủ của ông ta đó, thì bây giờ cái cuộc chiến tranh ở tại Afghanistan nó không còn là một cái đề tài chính để mà tranh cử, nhưng mà cái đề tài chính tranh cử của nước Mỹ là cái vấn đề kinh tế. Vì vậy cho nên là ông Obama phải tìm cách rút quân càng sớm càng tốt để đưa quân lính về để mà giảm thiểu cái sự tổn phí về tài chính cũng như là tổn phí về vấn đề nhân mạng. Bầu cử sắp tới đây tùy thuộc hoàn toàn vào vấn đề kinh tế của nước Mỹ. Vì vậy cho nên cái uy tín của ông Tổng thống Obama hiện bây giờ chỉ còn dưới 40% người dân Mỹ đồng ý với ông về cái chính sách của ông ta. Còn đại đa số người ta thấy rằng ông Obama không có đủ khả năng để lãnh đạo nước Mỹ. Lãnh tụ của Đảng Dân Chủ đang sợ ông Obama khó mà có thể thắng cử được nếu cái tình hình kinh tế của nước Mỹ nó cứ kéo dài như thế này.
À, thế thì xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hà Nội hy vọng Bắc Kinh đối thoại thẳng thắn về Biển Đông nhân chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên.
Cả thế giới thương tiếc huyền thoại Steve Jobs, cha đẻ các siêu phẩm iPhone, iPad.
Đối lập Nga kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội dự trù vào tháng 12 sắp tới.
Giải Nobel Văn học 2011 về tay nhà thơ Thụy Điển Thomas Transhodor.
Mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp không thể thắt lưng buộc bụng thêm.
Dư luận và chính giới Mỹ quá mệt mỏi với cuộc chiến Afghanistan. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng hoảng tài chính châu Âu với các diễn biến mới tiếp tục chiếm trang nhất nhiều nhật báo Pháp hôm nay. DCA, ngân hàng đầu tiên là nạn nhân của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro, là tựa đề chính trên trang nhất Le Monde. Libération thì chạy tựa, khủng hoảng tài chính các quốc gia chi viện, với thông báo, các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm kiếm một sự hỗ trợ phối hợp đối với các ngân hàng mong manh nhất của Liên Hiệp. Giải cứu đồng euro, làm lại từ đầu, là hàng tựa chính của nhật báo kinh tế Leseco. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần 2 của một điểm báo hôm nay. Le Figaro tiếp tục theo dõi các biến động tại Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng với bài phóng sự từ gốt thành phố đảo Hy Lạp, mang tên Hy Lạp trên con đường tan vỡ.
La Khoa tiếp tục quan tâm đến Syria với cuộc phản kháng chống lại chế độ độc đoán qua bài Tại Syria, nơi luật im lặng ngự trị. Tờ báo Công giáo cũng lưu ý đến việc trợ giúp các trẻ em mồ côi, trong khi đó, L'Humanité quan tâm đến khó khăn của giới về hưu tại Pháp qua tường trình. Những người về hưu cũng phẫn nộ.
Nhìn sang châu Mỹ, Le Figaro lưu ý đến Mitt Romney, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa muốn tranh cử chống lại Barack Obama. Tờ báo ghi nhận ông Mitt Romney, cựu thống đốc bang, tỏ ra là một trong các ứng cử viên vào chức Tổng thống sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa đối mặt với đương kim Tổng thống Mỹ Obama. Sau đây là chủ đề thứ nhất của mục điểm báo, thảm sát Thiên An Môn 1989 qua lời kể của cựu Tổng Bí thư Triệu Tử Dương. Tờ Le Monde hôm nay với bài viết Tháng 5 năm 1989, xe tăng nghiền nát Thiên An Môn. Chú ý đến cuốn hồi ký của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương, vừa được nhà xuất bản Sơi phát hành tại Pháp. Theo Le Monde, cuốn Hồi ký, một nhà cải cách ở cương vị đứng đầu nhà nước Trung Quốc, theo tựa đề tiếng Pháp, kể lại với độc giả về những diễn biến chưa bao giờ được công bố, xảy ra ở thượng đỉnh bộ máy quyền lực Trung Quốc, vào thời điểm quyết định thảm sát phong trào đòi dân chủ của sinh viên tại Thiên An Môn năm 1989 được đưa ra. Đồng thời, cuốn sách cho thấy quan điểm của cựu lãnh đạo Trung Quốc khẳng định chế độ Cộng sản Trung Quốc cần phải tiến hành một cải cách chính trị thực sự, một chủ đề vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến nay.
Cuốn hồi ký là kết quả của 30 giờ độc thoại trong thời gian ông Triệu Tử Dương bị quản thúc tại gia ở Bắc Kinh, được ghi lại vào các băng âm thanh dùng để kể chuyện cho trẻ em. Các bản ghi lời kể được bí mật chuyển sang Hồng Kông nhờ con trai của ông Bào Đồng, cộng sự thân tín của Triệu Tử Dương. Cuốn hồi ký đã được xuất bản vào đầu năm 2009, đúng vào dịp tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát Thiên An Môn.
Đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thời điểm phong trào đòi dân chủ của sinh viên bùng nổ. Ông Triệu Tử Dương mô tả sự khởi đầu rất có trật tự của phong trào sinh viên nhân dịp lễ tưởng niệm ông Hồ Diệu Bang, nguyên Tổng Bí thư và nhà lãnh đạo cải cách rất được người Trung Quốc yêu mến, vào ngày 22 tháng 4 năm 1989. Chính ông Triệu Tử Dương đã cho đưa loa ra quảng trường Thiên An Môn để truyền trực tiếp buổi tưởng niệm Hồ Diệu Bang cho hàng ngàn sinh viên có mặt tại đó có thể theo dõi. Đặt câu hỏi tại sao các sinh viên lại có thái độ nồng nhiệt như vậy trong buổi tưởng niệm ông Hồ Diệu Bang? Triệu Tử Dương đưa ra ba lý do. Thứ nhất là Hồ Diệu Bang đã phục hồi cho rất nhiều nạn nhân bị chế độ kết án oan. Bản thân ông là người cổ vũ cho cải cách và mở cửa, và đặc biệt không tham nhũng. Thứ hai là dư luận hết sức bất bình vì việc ông bị phế truất một cách bất công khỏi cương vị Tổng Bí thư vào năm 1987. Và lý do thứ ba là chính sách cải cách và cởi mở đã bị trì hoãn, cải cách chính trị bị ngăn chặn, cải cách kinh tế không tiến lên. Ông Triệu Tử Dương nhận định, các sinh viên bất bình vì tình trạng này đã nhân dịp lễ tưởng niệm, biểu thị hy vọng cải cách tiếp tục. Triệu Tử Dương kể lại, sau khi Nhân dân Nhật Báo số ra ngày 26 tháng 4 đăng bài xã luận thể hiện quan điểm của phái cứng rắn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án các cuộc biểu tình của sinh viên, ngày 17 tháng 5, ông đã gọi điện yêu cầu gặp mặt trực tiếp Đặng Tiểu Bình, nhân vật đầy quyền uy trong hậu trường của chế độ Cộng sản Trung Quốc, để bày tỏ quan điểm về bài xã luận này. Triệu Tử Dương đã nhận được sự chuẩn thuận của Đặng Tiểu Bình, nhưng ông đã không gặp mặt Đặng Tiểu Bình để nói chuyện trực tiếp, mà đối mặt với ông là gần như toàn bộ ekip lãnh đạo. Để trả lời cho đề nghị của Triệu Tử Dương xem xét lại bài xã luận và không nên gây thêm căng thẳng với phong trào phản kháng, Thủ tướng Lý Bằng và Phó Thủ tướng thứ nhất Diêu Y Lâm, hai trong số các trụ cột của chế độ, đã quy cho Triệu Tử Dương trách nhiệm kích động phong trào sinh viên với bài diễn văn tại Ngân hàng Phát triển Á Châu ngày 4 tháng 5. Đây là lần đầu tiên nguyên Tổng Bí thư Triệu Tử Dương bị chỉ trích trực diện, và thái độ chỉ trích quyết liệt này khiến ông bị bất ngờ. Triệu Tử Dương hiểu rằng chính Đặng Tiểu Bình đã ngầm bật đèn xanh cho cuộc phản công này. Triệu Tử Dương kể lại, Đặng Tiểu Bình đã đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định tính đúng đắn của bài xã luận ngày 26 tháng 4 và chế độ không còn con đường nào khác hơn là phải dùng quân đội để ngăn chặn phong trào. Cũng trong buổi họp không chính thức này, Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho Thủ tướng Lý Bằng, Chủ tịch nước Dương Thượng Côn thực hiện quyết định này.
Rời khỏi cuộc họp với suy nghĩ bản thân ông, trên cương vị Tổng Bí thư không thể nào ra lệnh triển khai quân đội đàn áp sinh viên, Triệu Tử Dương quyết định yêu cầu thư ký thảo đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc họp Ban chấp hành Trung ương tiếp theo cuộc thảm sát, ông Triệu Tử Dương rất ghi nhớ việc ông đã bị quy tội tiếp tay cho các lực lượng phản cách mạng nhằm lật đổ Đảng Cộng sản và lãnh tụ Đặng Tiểu Bình. Văn bản lên án ông được gửi đến tất cả các cử tọa, trong khi đó bản thân ông lại không được trình bày quan điểm.
Để kết thúc bài giới thiệu cuốn hồi ký của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Le Monde đưa ra trích đoạn một số quan điểm của Triệu Tử Dương về các cải cách chính trị cần phải thực hiện tại Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc cần phải học tập các kinh nghiệm quá độ của các xã hội đã có những chuyển biến từ một chế độ mang tính truyền thống sang một nền dân chủ nghị viện. Để cải cách, Đảng cầm quyền Trung Quốc phải thực hiện hai điều cốt yếu. Thứ nhất là bãi bỏ lệnh cấm các đảng phái chính trị và báo chí độc lập. Thứ hai là thực hiện dân chủ hóa trong nội bộ đảng. Triệu Tử Dương khẳng định, sự chuyển hóa từ một đảng cách mạng sang một đảng điều hành đất nước và sự chuyển hóa sang một chế độ dân chủ nghị viện không thể nào thực hiện được nếu không có sự dân chủ hóa trong đảng. Nói một cách khác, việc bảo đảm về mặt pháp lý cho sự tồn tại các quan điểm khác nhau trong nội bộ đảng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Với hàng tựa, kế hoạch giải cứu Hy Lạp của châu Âu bị xem xét lại, tờ Leseco cho hay, cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng nghiêm trọng tại châu Âu kể từ mùa hè này, làm cho các kế hoạch hỗ trợ phải thay đổi hoàn toàn. Chương trình cứu viện Hy Lạp được đưa ra ngày 21 tháng 7 vừa qua như là một giải pháp duy nhất, nay đã ngày càng tỏ ra không phù hợp nữa. Hiện tại tất cả hoặc gần như tất cả các biện pháp trong kế hoạch này đang được đưa ra để xem xét lại.
Theo Leseco, có ba lý do như sau khiến giới lãnh đạo châu Âu đang bắt đầu thay đổi quan điểm trong kế hoạch trợ giúp Hy Lạp. Thứ nhất là nỗi lo ngại của Hoa Kỳ và Quỹ tiền tệ quốc tế về nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới sẽ tăng lên nếu khủng hoảng khu vực đồng euro lan rộng. Thứ hai là suy thoái kinh tế tại Hy Lạp đòi hỏi nhiều tiền hỗ trợ hơn dự kiến. Và thứ ba là áp lực của các thị trường vốn không tin vào các biện pháp được thông qua vào giữa hè qua.
Các biện pháp hiện đang được giới lãnh đạo châu Âu xem xét bao gồm thứ nhất, việc tăng phần đóng góp của khối tư nhân. Thứ hai, và việc sử dụng cách hiệu quả nhất quỹ bình ổn tài chính châu Âu. Thứ ba là việc thúc đẩy sự hình thành cơ chế bình ổn châu Âu để thay thế cho quỹ bình ổn tài chính vào giữa năm 2013. Và cuối cùng là việc tăng vốn cho các ngân hàng. Leseco cho biết khả năng châu Âu phối hợp đưa ra kế hoạch tăng vốn cho các ngân hàng ngày hôm qua tại Bruxelles được các thị trường chứng khoán hưởng ứng đồng loạt. Tất cả các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu đều tăng giá. Cũng về kế hoạch trợ giúp các ngân hàng của châu Âu, Liberation đưa ra một số quan sát, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc kế hoạch này còn chưa đưa ra những ràng buộc đối với các ngân hàng. Liberation dẫn lời Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet sắp mãn nhiệm, cho rằng các nền dân chủ của chúng ta sẽ không thể chấp nhận một kế hoạch trợ giúp các ngân hàng với mức tương tự như năm 2008 mà không đòi hỏi các cam kết tương xứng từ phía các ngân hàng. Cũng trên Liberation có bài Băng đảng buôn ma túy, vũ khí bí mật của chính quyền Mexico. Phóng sự gửi về từ Mexico mô tả các cuộc thanh trừng mới đây do băng đảng buôn ma túy Zetas thực hiện và sự xuất hiện của một nhóm bán quân sự mới có mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Zetas, tổ chức bất hợp pháp gieo rắc kinh hoàng hơn chục năm nay tại tiểu bang biển Đông Veracruz. Liberation nhận xét hai cuộc giết người hàng loạt cho thấy các hành động bạo lực của Zetas đã vượt quá sự chịu đựng của xã hội. Lực lượng bán quân sự kể trên ra đời có mục đích tiêu diệt hoàn toàn băng nhóm này. Tuy nhiên, Liberation dẫn lời một chuyên gia về tội phạm có tổ chức khẳng định, lực lượng bán quân sự kể trên cũng là thành viên của một nhóm buôn ma túy, đối thủ của băng đảng Zetas. Mặc dù khẳng định các hành động báo thù kể trên là nhằm ngoài vòng pháp luật và cần phải được truy tố, trên thực tế, nhà nước Mexico không kiểm soát nổi các băng đảng tội phạm có tổ chức. Bản thân băng đảng Zetas đã được hình thành từ một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng tinh nhuệ của quân đội Mexico. Nhóm này sử dụng các chiến thuật quân sự cho việc thực hiện các hoạt động tội ác của mình. Tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Syria khó tránh được nguy cơ nội chiến. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư băng giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre. Mời quý vị theo dõi.
Mùa xuân Ả Rập đến với Syria tương đối chậm hơn các nước khác trong khu vực vào cuối tháng Giêng 2011. Trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ, Tổng thống Bashar al-Assad còn tuyên bố một cách tự tin là Syria sẽ không bị cách mạng qua lại tác động. Vào thời điểm đó, chế độ Damas còn nắm hai lá chủ bài trong tay. Lá bài thứ nhất là lập trường ủng hộ tổ chức Hồi giáo võ trang Hamas tại Palestine và Hezbollah tại Liban, rất được cảm tình của công luận trong khối Ả Rập. Thứ hai, với phong thái của một nhà lãnh đạo trẻ tuổi, Tổng thống Syria tương đối được một thành phần dân chúng ủng hộ, với hy vọng là ông sẽ cải cách chính trị, dân chủ hóa chế độ, bị đạo luật khẩn cấp kềm kẹp từ thập niên 1960 của thế kỷ trước. Hai tháng sau, lá chủ bài thứ nhất bị đốt cháy. Uy tín của Tổng thống Syria bị tiêu tan khi ông cho quân đội thẳng tay đàn áp một cuộc biểu tình phát xuất từ Deraa làm 100 người chết. Từ Palestine, tổ chức Hamas từ chối ủng hộ biện pháp đàn áp tại Liban, báo chí cánh tả quay lưng lại với Damas, trong khi Hezbollah, do lên tiếng biện hộ cho al-Assad, đã phải trả giá rất đắt bằng chính uy tín của tổ chức mình. Nghiêm trọng hơn hết là Thổ Nhĩ Kỳ, bạn hàng chính yếu của Syria trong khu vực, đã bỏ rơi chế độ mà Thủ tướng Erdogan gọi là đã hết thời. Lá chủ bài thứ hai bị quả thiêu vào ngày 30 tháng 3, 2011, khi Tổng thống al-Assad đọc diễn văn trước Quốc hội với giọng giễu cợt về cái chết của hàng trăm người biểu tình trước mũi súng của quân đội. Sự kiện chính quyền dùng đến chiến xa, tàu chiến bắn vào dân đã làm cho mọi cố gắng lật ngược thế cờ sau đó của chế độ Damas bị thất bại. Không ai còn tin vào lời hứa cải cách của Tổng thống Syria al-Assad. Tuy nhiên, Damas vẫn còn trông cậy vào Trung Quốc và Nga tại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn mọi nghị quyết có thể mở đường cho một cuộc can thiệp quân sự. Ngay từ ngày đầu, đối lập Syria không chủ trương kêu gọi NATO can thiệp. Al-Assad còn trông cậy vào sự trung thành của quân đội, tuy đã có khoảng 1.000 sĩ quan và binh sĩ đào ngũ. Gần đây, theo AFP, dân chúng Syria tố cáo chính quyền sử dụng một loại dân quân côn đồ, Shabiha. Các toán dân quân này toàn quyền sinh sát, tấn công vào cả người già và trẻ em mà không phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Theo nhà phân tích địa lý chiến lược Pháp Alain Krest, thì không thể loại trừ nguy cơ xảy ra nội chiến tại Syria. Nguyên nhân chính là khi chế độ đã dùng quân đội đàn áp dân, thì sẽ không tránh khỏi hệ quả là dân chúng phải võ trang để tự vệ. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích thêm của giáo sư quan hệ quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre. Thân chào giáo sư Lê Đình Thông. Câu hỏi đầu tiên, thưa giáo sư, theo dõi diễn biến mới nhất về thời sự Syria, giáo sư nhận định như thế nào về sự kiện Trung Quốc và Nga đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an trừng phạt Damas?
Vâng, thực sự đây là một cái ngày đáng buồn cho nhân dân Syria. Như là cái nhận định của Ngoại trưởng Alain Juppé, thì Ngoại trưởng Juppé cũng nhấn mạnh là cái dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria do chính Pháp soạn thảo, và Pháp cũng chủ trương là phải chống lại, phải lật đổ cái nhà độc tài Syria đã giết hại dân lành tốt. Nó vẫn còn cái mặt tích cực, dù là cái bản nghị quyết đã bị bác bỏ, nhưng mà nó mở ra một cái niềm hy vọng cho nhân dân Syria với cái lời tuyên bố này. Thì theo ý của chúng tôi đó, thì cái việc mà Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết chính là vì xe tăng đàn áp những người biểu tình, khiến cho quốc tế nhớ lại là vào ngày 4 tháng 6 1989, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã ra lệnh cho xe tăng đàn áp những người biểu tình ôn hòa tại quảng trường Thiên An Môn. Còn về cái phía Nga, sở dĩ Nga mà sử dụng cái quyền phủ quyết này là bởi vì nước Nga muốn tiếp tục khai thác các cái hợp đồng bán vũ khí cho Syria, và đặc biệt nhất là năm 1971 thì nước Nga được phép sử dụng một cái cảng tên là Taktusia của Syria, coi như đó là một cái cứ điểm quân sự tại Cận Đông. Thì cặp bài trục Medvedev và Putin có tham vọng là biến cái cảng Taktusia này thành một cái căn cứ quân sự của nước Nga tại vùng Trung Cận Đông. Thì từ ngày 15 tháng 3 đến nay, thì quân đội Syria đã giết hại 2.700 người biểu tình. Nhưng mà trong thực tế, con số này cao hơn nhiều. Hiệp hội Nhân quyền của Syria đã cho biết là cái số người chết lên tới 5.250 người và có 2.025 trẻ em cũng thiệt mạng. Ngoài ra là 5.000 người mất tích và 100.000 người bị cảnh sát, công an của Syria bắt giữ. Bởi vậy cho nên cái vấn đề Syria hiện nay đang là cái nhức nhối cho cái lương tâm của nhân loại.
Thưa giáo sư, thì trở lại cái ngày 15 tây tháng 3 với cái chết của một trẻ em và đã dẫn đến những cái cuộc biểu tình kéo dài từ đó đến nay đòi dân chủ hóa chế độ, thì thật ra thì cái phong trào biểu tình này nó có những cái căn nguyên phát xuất từ những cái căn nguyên nguồn cội nào, thưa giáo sư?
Trước hết là năm 2000 thì Tổng thống Bashar al-Assad đã hứa là sẽ tôn trọng các cái quyền tự do công cộng, quyền được biểu tình và quyền tự do báo chí. Nhưng sau cùng tất cả các công quyền này đã không được tôn trọng, đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Thì như chúng ta đã biết là tại Syria cũng như tại tất cả các cái nước độc đảng khác trên thế giới hiện nay, thì cái nạn tham nhũng lan tràn, các cái quyền tự do căn bản ghi trong hiến pháp chỉ còn là bánh vẽ. Hiến pháp năm 1973 của Syria đã quy định là đảng Baas lãnh đạo nhà nước và xã hội, không khác gì quy định trong điều 4 của hiến pháp năm 1990 của Việt Nam. Từ năm 1963 thì tình trạng khẩn cấp cho phép công an bắt giữ bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Cái luật số 49 ban hành năm 1980 đã đặt tổ chức huynh đệ Hồi giáo ra ngoài vòng pháp luật. Đảng Baas, như chúng ta đã biết, được thành lập vào năm 1947 tại Damas, và cái tên của đảng này có nghĩa là Đảng Xã hội Ả Rập Đổi Mới. Đảng này nắm chính quyền từ năm 1963. Trong khi 74% dân số 21 triệu người Syria là người Sunnit, thì chỉ có 10% là người Alawite. Và chính cái tổng thống hiện nay, al-Assad, là người Alanui, tức là thuộc về thành phần thiểu số nhưng mà lại cai trị cái đa số và tước đoạt tất cả quyền lợi kinh tế của đa số những người Sunnit. Đây là cái nguyên nhân quan trọng thứ hai đã gây ra các cái cuộc bạo loạn hiện nay. Nhà tù tại Syria giam khoảng 12.000 người tù nhân chính trị. Một cái sự việc đáng có ý nghĩa khác là Rami Malul là anh họ của Tổng thống đương quyền, hiện nay chiếm đoạt 60% tài nguyên quốc gia của Syria mỗi một năm. Bởi vậy cho nên tức nước thì vỡ bờ, chính cái phong trào dân chủ tại các nước Ả Rập đã giúp nhân dân Syria thức tỉnh, xuống đường đòi lật đổ Tổng thống al-Assad, không bảo vệ các cái quyền lợi chính đáng của người dân và chỉ lo củng cố các cái quyền lợi của đảng Baath cũng như của một thiểu số gia đình mà thôi.
Thưa giáo sư, như giáo sư vừa trình bày như vậy thì cái tình hình mà tranh đấu của người dân Syria nó có một cái liên quan nhân quả với cái phong trào mùa xuân Ả Rập.
Vâng, thì cái cụm từ mùa xuân Ả Rập có từ tháng 12 năm 2010 đã nhắc lại cái mùa xuân các dân tộc vào năm 1848. Mùa xuân Ả Rập còn được gọi là các cuộc cách mạng Ả Rập hoặc là sự thức tỉnh Ả Rập. Mùa xuân này đã bùng nổ vào ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại Tunisia, khiến Tổng thống Ben Ali phải đào thoát ra nước ngoài. Sau đó thì làn sóng cách mạng đã tràn sang Ai Cập, khiến Tổng thống Mubarak cũng phải từ bỏ quyền hành, và sau đó là Libya, với việc đại tá Gaddafi cũng đã phải trốn chạy. Sau các nước này, đến lượt Yemen và Syria đang phải đương đầu với các cuộc xuống đường không có lối thoát. Với cuộc cách mạng Ả Rập, hẳn nhiên là các cái nhân tố chung chống lại một cái chính quyền mà theo thuật từ chuyên môn gọi là kleptocracy, nếu mà dịch nguyên văn, tức là một chính quyền mà do những người mà vô lại cầm quyền, không có phục vụ cái quyền lợi chung mà chỉ lo phần tư lợi cũng như quyền lợi của đảng phái. Thì chính vì cái chế độ mà, nếu mà dịch đúng là chế độ mà vô lại này đã bần cùng hóa nhân dân và không tôn trọng các nguyên tắc căn bản ghi trong hiến pháp, cũng như không tôn trọng các cái nguyên tắc của pháp luật. Chính cái tình trạng này đã đưa đến việc là một thiểu số thì rất là giàu có và một đại đa số thì rất là nghèo khó, và cái tỷ lệ thất nghiệp rất là nghiêm trọng. Các cuộc cách mạng Ả Rập đã đạt được thắng lợi, ta còn phải ghi nhận thêm yếu tố quan trọng, đó là nhờ cái công nghệ thông tin toàn cầu Internet, điện thoại di động cũng như là truyền hình vệ tinh. Ngoài ra còn phải kể đến cái trình độ dân trí ngày được nâng cao, cũng như là thành phần thanh niên trong cái cơ cấu về dân số đã rất là quan trọng, chiếm một cái tỷ lệ cao. Và chính cái thành phần năng động này họ không chấp nhận tiếp tục một cái tình trạng hiện nay tại các nước Ả Rập. Nhân dân phải nổi lên để đòi hỏi các cái dân quyền căn bản, để phải đòi hỏi cơm no áo ấm cho người dân, thay vì để cho một thiểu số cai trị làm giàu trên xương máu của người khác.
Thưa giáo sư, thì diễn biến tình hình ở tại Libya cũng như tại Syria bây giờ nó có những cái điểm tương đồng tương phản nào hay không, và cái yếu tố sắc tộc cũng như là cái tương quan lực lượng giữa đối lập với chính quyền nó có bất lợi cho Tổng thống Bashar al-Assad hay là phía dân chúng, thưa giáo sư?
Trước hết thì hai nước Syria và Libya đều có nhiều sắc tộc và có nhiều các cái cộng đồng tôn giáo khác nhau. Trong khi tại Libya thì cái tổ chức Hồi giáo Thánh chiến, tôi xin nhấn mạnh là tổ chức Hồi giáo Thánh chiến, tuy là chỉ gồm khoảng độ 1.000 thành viên và họ đã liên kết với cái hội đồng Hồi giáo đòi cải cách chính trị và Hồi giáo truyền thống để mà chống lại Gaddafi, thì cái thành phần đầu tiên, tức là thành phần Hồi giáo Thánh chiến này với 1.000 người đã được trang bị vũ khí, đó là một yếu tố quan trọng và khác biệt với cái trường hợp Syria. Và một cái yếu tố quan trọng khác nữa là cái hiện nay ở trường hợp của Syria thì cái tổ chức Hồi giáo, vì là cái nhóm tuyên ngôn Damas và Hội đồng Cách mạng Syria đã liên kết trong một cái mặt trận chung, và tất cả các cái tổ chức này, tôi xin nhấn mạnh, đều là các tổ chức dân sự và không có vũ trang. Đó là cái sự khác biệt quan trọng và giải thích cái tương quan lực lượng hiện nay giữa một bên là chính quyền đàn áp có các cái vũ khí hạng nặng, xe tăng cũng như máy bay, trong khi là những người dân trở thành nạn nhân. Cách mạng Syria xuất phát từ các đỉnh phía Nam, lý do là vì tại Deira là một cái vùng đã bị hạn hán từ 4 năm nay, dân tình rất là đói khổ, thì tất nhiên theo cái định luật là cùng thì phải tắc biến. Họ đã đòi hỏi chính quyền là phải giành lại cơm no áo ấm cho người dân. Sự đói khổ đó là cái nguyên nhân đòi hỏi các cái tự do cơm áo và đưa đến các cái cuộc biểu tình bạo loạn hiện nay. Về cái phương diện địa lý chính trị, ta không nên quên rằng tại Libya thì nằm giữa hai nước là Tunisia và Ai Cập. Thì trong khi Syria lại có biên giới chung với Iran. Cái vị trí này đã giải thích vì sao các cái cuộc xuống đường hiện nay bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 2001 đến nay vẫn chưa có lối thoát.
Thưa giáo sư, khi cách mạng qua lại nổ ra ở Tunisia và từ từ xảy đến ở Ai Cập và Libya, thì người ta thấy rằng tại Tunisia cũng như tại Ai Cập không có cái cuộc đàn áp quân sự thẳng tay, nhưng mà vì sao Damas lại thẳng tay đàn áp dân chúng của họ, thưa giáo sư?
Chính cái địa lý chính trị mà tôi vừa giải thích đã giải thích cái sự khác biệt này. Thì tôi xin nói thêm là từ 30 năm qua, Syria là đồng minh chiến lược của Iran, và chính cái lực lượng cốt của Iran đã giúp cho Syria đàn áp những người biểu tình. Lực lượng cốt là cái lực lượng đặc biệt của vệ binh Cộng hòa Hồi giáo, trực thuộc vào cái Bộ An ninh và Tình báo Quốc ngoại của Iran. Syria, như chúng ta biết, là tiền đồn của Iran, và chính Syria đã tán thành cho Iran có được trang bị nguyên tử. Và cái trục Syria-Iran này đã hậu thuẫn cho tổ chức Ebola, là cái đảng Shiite của Liban, đã được thành lập vào năm 1982 để chống lại Israel. Thì mặt khác, Damas còn giúp cho Ebola thành lập các cái trại huấn luyện trên lãnh thổ Syria, rồi là cũng tại Syria đã bắn thử các cái tên lửa và các cái vũ khí nhập từ Iran, thành thử ra cái vai trò của Syria rất là quan trọng đối với Iran. Và năm 1974 thì cái hiệp định giải giới cao nguyên Golan chấm dứt chiến tranh giữa Syria và Israel đã khiến cho nước này không còn khả năng gây chiến với Israel nữa. Và chính cái điều này đã giải thích là vì sao Syria đã xích lại gần Iran để trở thành một cái đồng minh chiến lược với nước này. Hiện nay, như tôi vừa phân tích, thì Iran đã giúp cho Syria đàn áp các cuộc biểu tình bằng vũ khí và bằng nhân sự. Và về mặt quốc tế thì hai nước Nga và Trung Quốc đã giúp cho nước này duy trì cái tình trạng hiện nay bất lợi cho phía biểu tình. Tất nhiên là chúng ta không quên là phía Tây Phương họ cũng rất là quan tâm đến cái tình hình hiện nay, với một lý do là cái trục giữa Iran và Syria là một cái trục đã tạo cái tình trạng bất ổn hiện nay, không những tại khu vực Trung Cận Đông mà còn trên cái địa bàn thế giới nói chung. Bởi vậy cho nên các nước Tây Phương và đặc biệt là Hoa Kỳ cũng như các nước châu Âu đã hậu thuẫn cho cái phong trào biểu tình này một cách gián tiếp là qua các hội nghị quốc tế cũng như là tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Nhưng mà một cách trực tiếp, họ muốn gửi một cái thông điệp cho người dân Syria là quốc tế và đặc biệt là hai cái khối lớn là Hoa Kỳ cũng như là Liên Hiệp Châu Âu không bỏ quên cái người dân Syria. Mặc dù cái cuộc biểu quyết mà ngày hôm qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng mà cái tình hình Syria hiện nay rất là nghiêm trọng. Tôi xin nêu lên một cái sự việc rất là có ý nghĩa là trong cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng thống Medvedev của Nga và Al-Assad của Syria, phía bên Nga đã cảnh báo ông Al-Assad rằng cái diễn tiến tình hình hiện nay vô cùng nghiêm trọng và có cái hậu quả xấu cho Tổng thống Al-Assad, cho nên ông này nên có các cái biện pháp kịp thời để mà chấn chỉnh lại tình hình. Tuy nhiên tôi nghĩ là không thể kịp thời được nữa, bởi vì nước đã làm vỡ bờ rồi. Chính vì vậy cho nên ông Omar Idlibi, điều hiệp viên ủy ban chống chính quyền hiện nay, đã đưa ra một cái nhận định là cuộc cách mạng hiện nay sẽ tốn kém và lâu dài. Tức là nó không có một cái giải pháp ngắn hạn như là trường hợp hai nước ở Ai Cập cũng như là tại Tunisia. Và ông ta còn nhận định thêm là nhân dân cần phải sử dụng các cái phương tiện của chính mình thay vì cầu viện nước ngoài. Đây là một yếu tố thứ hai cũng rất quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận. Ta cần ghi nhận thêm cái nhận định của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Thì bà đã tuyên bố là sẽ không có cái can thiệp quân sự tại Syria, bởi vì cộng đồng quốc tế không muốn cái tình hình xáo trộn hiện nay tại Iraq sẽ lại xảy ra tại Syria. Bởi vậy cho nên có nhiều khả năng là Syria sẽ lâm vào một cuộc nội chiến lâu dài. Với cái học thuyết Obama hiện nay thì Hoa Kỳ vẫn có cái quyền để mà can thiệp trong trường hợp mà các quyền lợi của quốc gia của Hoa Kỳ bị đe dọa hoặc là có các cái vi phạm về vấn đề nhân quyền, thì cái điều thứ hai đã xảy ra tại Syria. Bởi vậy có lý do để Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ cho nhân dân Syria tự giành lại được chính quyền mà không có cái quân đội ngoại nhập. Yếu tố thứ hai là về phía Liên Hiệp Châu Âu. Châu hiện nay đã nhập 95% cái dầu của Syria, đem lại cho Syria từ 1/4 đến 1/3 ngoại tệ. Bởi vậy cho nên với hai cái yếu tố là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu, Syria sẽ có nhiều cái khả năng người dân Syria sẽ nhận được các cái viện trợ từ phía bên Tây Phương.
Đặc khách đi Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Lê Đình Thông.
thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Hàn Quốc kỷ niệm 1.000 năm bộ kinh Phật Tam Bảo Tripitaka Koreana được xem như di sản văn hóa quốc gia, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.